Kim Anh cùng chuyên mục Luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 vừa qua, thì Bộ Nội vụ Úc đã thông báo về những thay đổi đối với chương trình định cư Úc diện doanh nhân và đầu tư. Theo đó, thì hạn mức visa đầu tư định cư Úc sẽ được tăng lên từ 6.862 lên 13.500 visa. Với tình hình kinh tế Úc đang suy thoái, thì liệu đây có phải là cơ hội vàng để các doanh nhân nộp hồ sơ di dân vì Úc đang cần nguồn kinh tế dồi dào do các thương gia đem lại hay không? Trong chương trình tối nay, đại diện di trú Thảo Lê từ DL Migration ở Melbourne sẽ thông tin thêm về các loại visa định cư Úc theo diện doanh nhân và đầu tư. Xin chào chị Thảo Lê. Thì vào ngày 6 tháng 10 vừa qua, thì Bộ Nội vụ Úc có thông báo về những cái thay đổi đối với chương trình định cư Úc mà diện doanh nhân và đầu tư. Thì theo cái thông báo đó, thì hạn mức visa đầu tư định cư Úc được tăng là từ 6.862 lên 13.500 visa. Thì có thể được xem là cái hạn mức này tăng gần gấp đôi. Không biết là cái điều này nó có mở ra thêm nhiều cái cơ hội định cư cho các nhà đầu tư Việt Nam muốn định cư ở Úc hay không? Tại vì cũng có những cái lo ngại là trong cái thời buổi dịch bệnh như hiện nay á, thì mọi người nghĩ là định cư Úc theo cái diện đầu tư là nó nhiều lúc nó mang nhiều rủi ro á chị.
Chị chào Kim Anh và thân ái chào quý khán giả SBS Radio. Theo cái câu hỏi Kim Anh vừa hỏi và cũng như theo cái báo cáo ước lượng ngân sách của chính phủ Úc năm 2020 và năm 2021, thì việc tăng cái hạn mức gần gấp đôi của chương trình định cư diện doanh nhân và đầu tư là mục đích của chính phủ Úc nhằm mở ra thêm cái cơ hội định cư cho các nhà đầu tư kinh doanh từ phía Việt Nam. Mục đích của chính phủ Úc đương nhiên là muốn thu hút thêm các nhà đầu tư kinh doanh Việt Nam, tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư kinh doanh Việt Nam tìm hiểu và kết nối với thị trường ở Úc, cũng như tạo thêm cái nguồn thu nhập từ các nhà đầu tư để ổn định và mang cái giá trị cải thiện về cái hiệu quả kinh tế trong cái tình hình khó khăn hiện tại của đất nước. Thì cái mục đích của việc tăng cái hạn mức visa này thì thật ra không chỉ dành cho những nhà đầu tư kinh doanh Việt Nam, mà nó còn dành cho những cái nhóm visa khác. Lý do là để bù lại những cái hạn mức mà bị hụt của cái số lượng visa, cái hồ sơ di trú mà đã nộp vào Bộ Di trú do cái ảnh hưởng của cái dịch bệnh, cái COVID-19 hiện nay. Theo cái thống kê của ngân sách của chính phủ, thì từ cái số lượng là từ 160.000 hồ sơ, hiện nó drop xuống chỉ còn 77.000 hồ sơ thôi Kim Anh. Có nghĩa là nó drop xuống gần một nửa. Thì theo mình cũng đã biết rồi, thì cái việc giảm cái số lượng visa nhiều nhất hiện giờ đó là những cái international visa, chẳng hạn như visa du học và cái visa du lịch, là nó đã ảnh hưởng rất là lớn vào việc giảm cái hạn mức trong năm 2020. Thì vào ngày 1 tháng 7 năm 2021 sắp đến, thì trước mắt thì chính phủ đã ra cái phí visa là sẽ tăng thêm là 11.3%. Thì đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 sắp đến, thì chính phủ sẽ có những cái thông báo chi tiết hơn, cụ thể hơn cho việc cải thiện hoạt động của chương trình đổi mới và đầu tư kinh doanh. Nhưng rõ ràng thì đây là một cái cơ hội để cho những nhà đầu tư Việt Nam muốn định cư ở Úc. Và đương nhiên thì theo như em cũng có hỏi là hiện giờ nếu như là những nhà đầu tư kinh doanh mà muốn đầu tư vào thị trường của Úc hoặc là để mở rộng cái việc sản xuất kinh doanh, thì đúng là có những cái rủi ro. Nhưng mà thật sự thì rủi ro đó không chỉ là ở trên đất nước Úc, đúng không? Mà chị nghĩ là bất kỳ ở nơi nào thì cũng sẽ có những cái rủi ro và những cái khó khăn chung trong cái tình hình hiện tại.
Cái việc mà tăng gần gấp đôi cái hạn mức của cái dạng visa này thì nó có làm thay đổi những cái chỉ tiêu, những cái quy định xét duyệt hồ sơ của cái dạng visa này hay không? Hay là nó vẫn giữ nguyên như thế hả chị?
Hiện tại thì nó vẫn đang giữ nguyên Kim Anh.
Dạ.
Nhưng mà hiện thì nó có những cái thêm những cái điều kiện miễn trừ cho cái nhóm visa đầu tư kinh doanh này. Nếu như mình theo dõi trên trang web của Bộ Di trú thì hiện có quy định có thay đổi thêm cái việc là chính phủ họ sẽ tăng cái thời gian gọi là cái thời gian gia hạn cho cái nhóm 188 đó thêm 2 năm. Tức là trước đây thì khi mà họ đến sau khi có cái visa tạm trú của 188 và họ đã đến đất nước Úc để bắt đầu sinh sống cũng giống như bắt đầu đầu tư kinh doanh, thì họ sẽ có từ 2 cho đến 4 năm để mà tiếp tục kinh doanh và đầu tư trong cái thời hạn visa tạm trú. Và sau đó thì sau 2 năm thì họ sẽ được phép nộp hồ sơ vào visa thường trú nếu như họ hội đủ những cái điều kiện của Bộ Di trú. Thì hiện tại là họ sẽ được tăng thêm đến thêm 2 năm nữa. Tức là hiện tại là cái visa 188 đang là từ 4 năm 3 tháng, thì họ sẽ được tăng thêm 2 năm nữa nếu như những cái doanh nghiệp hoặc là những nhà đầu tư bị ảnh hưởng của cái dịch bệnh. Và cái phí tăng của 2 năm này là nó chỉ cost là 645 đô thôi em. Nhưng mà đương nhiên chị nhấn mạnh lại là chỉ dành cho những cái nhà, tức là sau 2 năm, tức là những cái nhà đầu tư kinh doanh mà trước đây đã có cái visa grant trước 2 năm và hiện tại thì trong cái tài khoá vừa rồi, trong cái năm vừa rồi thì họ bị có những cái khó khăn chung của cái dịch bệnh, thì bây giờ họ được phép nộp thêm cái gia hạn của cái visa này thêm 2 năm nữa. Chứ nếu như là những cái doanh nghiệp hoặc là những nhà đầu tư mà nếu như trong 2 năm vừa rồi tức là trước đó đó, tức là họ đã không có hội đủ những điều kiện, thì bây giờ khi mà nộp vào để xin gia hạn thì có thể là họ sẽ vẫn bị từ chối cái hồ sơ, chứ không phải là ai cũng có thể được quyền nộp để mà xin thêm gia hạn 2 năm nữa.
Trước khi mà mình đi sâu vào visa 188 thì chị Thảo có thể cho điểm sơ lại các dạng visa đầu tư kinh doanh thì nó gồm những cái loại visa nào không chị?
Yep. Thì diện đầu tư kinh doanh thường như mình cũng đã biết là mình chia làm hai nhóm ha, hai nhóm phổ biến hiện giờ. Đó là nhóm visa mang mã số 188. Thì nhóm visa mang mã số 188 này á, là khi được cấp sẽ được cấp cái visa tạm trú trong thời hạn 4 năm. Sau khi sang Úc, nếu tiếp tục kinh doanh thành công và hội đủ những cái điều kiện yêu cầu của Bộ Di trú, thì sau 2 năm thì đương đương có thể nộp xin vào thường trú với cái visa mang mã số là 888. Đó là cái loại visa mà chị nghĩ là rất là phổ biến hiện giờ và chiếm cái số lượng cũng khá cao trong cái nhóm của visa đầu tư kinh doanh. Nhóm thứ hai thì đó là cái visa mang mã số 132. Khi được cấp cái visa này thì đương đương sẽ được là thường trú ngay. Nhưng mà chị cũng lưu ý là cái nhóm này thì mặc dù là mình là được thường trú nhưng là mình vẫn phải tiếp tục kinh doanh thành công và đạt những cái yêu cầu của Bộ Di trú ít nhất là 2 năm sau khi sang Úc. Nếu như không thì mình sau 2 năm thì visa của mình vẫn bị Bộ Di trú review, vẫn bị xem xét và nói chung là vẫn bị cancel. Trên thực tế khi mà cái visa của nhóm 132 bị gặp nhiều cái khó khăn cũng giống như là bị cancel cũng chiếm cái số lượng không ít. Tại vì có nhiều somehow thì họ nghĩ là sau khi đã có thường trú rồi thì họ không có cần phải theo đúng những cái yêu cầu hoặc là hội đủ những cái điều kiện mà trước đây khi mà họ được cấp cái 132 đã được kèm vào cái visa, hoặc là khi mà họ nộp vào cái chính phủ tiểu bang đó trước khi mà họ nộp cái visa thì họ sẽ có những cái thỏa thuận cũng giống như là có những cái quy định của bên chính phủ tiểu bang yêu cầu họ là cần phải làm những cái bước như thế nào để mà đạt được cái thỏa thuận giữa chính phủ tiểu bang và cái đương đơn. Thì khi mà được cấp cái approval của cái business plan, cái kế hoạch kinh doanh của mình, thì là đương đơn vẫn sẽ phải giữ cái kế hoạch kinh doanh của mình trong suốt 2 năm sau khi đã được thường trú.
Như Kim Anh vừa mới nói với chị Thảo Lê hồi nãy là vì cái thời gian có hạn cho nên là mình chỉ tập trung nói về cái visa 188, và trong cái chương trình tuần tới thì mình sẽ nói về các diện, so sánh các diện visa đầu tư định cư ở Úc phổ biến khác. Về cái visa 188 đó chị Thảo Lê, hiện giờ có phải đây là một trong những cái loại visa được miễn trừ và nhập cảnh vào Úc trong cái giai đoạn dịch bệnh hiện nay phải không chị? Tại vì rõ ràng là Úc hiện giờ đang đóng cửa biên giới á chị.
Đúng vậy Kim Anh. Nếu mình theo dõi trên trang web của Bộ Di trú thì hiện có những cái quy định rất là rõ cho những cho phép những cái loại visa vào Úc. Thì mình sẽ nhìn thấy rất là rõ là những cái loại visa mà được phép vào Úc hiện nay là những cái loại visa là thường trú và những cái visa có liên quan đến những cái thường trú nhân và công dân Úc. Nhưng chỉ có cái nhóm visa 188 là nhóm visa tạm trú duy nhất mà nằm trong cái danh sách được miễn trừ này và được nhập cảnh vào Úc trong cái giai đoạn dịch bệnh hiện nay mà không cần liên quan đến những người thường trú nhân hoặc là công dân Úc.
Ồ, lý do tại sao vậy chị?
Thì như là lúc đầu mình cũng đã trao đổi thì chị nghĩ là chính phủ Úc là họ đang muốn thu hút thêm các nhà đầu tư kinh doanh Việt Nam và cũng như là tạo thêm cái điều kiện cho những cái nhà đầu tư kinh doanh muốn tìm hiểu thêm và kết nối với thị trường ở Úc. Cũng giống như là chị nghĩ là chính họ cũng muốn là mang lại hoặc là cải thiện cái hiệu quả kinh tế cho đất nước Úc trong cái thời gian hiện tại em.
Rõ ràng như hồi nãy giờ mình có nói thì chị trước đó thì chị Thảo Lê cũng có nhắc đến chuyện là visa 188 là được chính phủ gia hạn thêm 2 năm do cái những cái ảnh hưởng của cái tình hình dịch bệnh hiện nay. Và bây giờ thì visa 188 cũng là một trong những cái loại visa mà gọi là visa tạm trú được nhập cảnh vào Úc trong cái giai đoạn này. Rõ ràng là cái visa này hiện giờ đang có lợi thế rất là nhiều đúng không chị?
Đúng vậy em. Chị nghĩ cái nhóm cái visa 188 là đang có khá nhiều cái lợi thế để họ có thể nộp đơn trong cái thời gian hiện nay và cũng như là muốn đầu tư hoặc là kết nối cái thị trường bên Úc á.
Thì ngoài
chị nghĩ xin lỗi Kim Anh, là chị xin nói thêm là ngoài cái việc của visa 188 tức là đầu tư vào cái thị trường của Úc thì những nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục đầu tư vào trái phiếu của chính phủ. Cái chị nghĩ chắc Kim Anh cũng biết về cái visa đầu tư vào khoảng 1.500.000 vào trái phiếu chính phủ đó. Thì hiện tại thì nói chung cái loại visa này hồi nãy chị cũng có Kim Anh cũng có hỏi là có ảnh hưởng gì trong cái thời gian á, thì ngoài cái thời gian mà chính phủ gia hạn thêm 2 năm cho nhóm 188 thì đối với những nhà đầu tư 1.500.000 này thì chính phủ cũng cho phép để mà mình nộp hồ sơ vào thường trú nếu như là mình không đạt được cái yêu cầu là 2 năm ở Úc.
Cho dù mình không đạt được cái yêu cầu 2 năm ở Úc nhưng mà mình vẫn có thể nộp hồ sơ xin thường trú được đối với
đúng
cái
rồi.
Nhóm đầu tư vào trái phiếu của chính phủ
188.
Đúng không chị?
Đúng rồi. Cái nhóm đầu tư vào trái phiếu chính phủ thì theo cái nhóm này, theo cái nhóm của 1.500.000 vào cái trái phiếu của chính phủ á, thì là họ sẽ được cấp cái visa tạm trú là 4 năm và với cái quy định là họ phải có mặt ở Úc ít nhất là 2 năm. Nhưng mà trong cái thời gian hiện tại thì họ vẫn có thể nộp hồ sơ vào thường trú sau khi mà 4 năm đã được cái thời gian đạt đủ để mà nộp vào thường trú. Thì nếu như họ không đạt được cái điều kiện 2 năm có mặt ở Úc thì trong thời gian này họ vẫn có thể xin được vào cái điều kiện vào cái visa thường trú với cái điều kiện giải trình cho Bộ Di trú nhìn thấy lý do như thế nào để thuyết phục bồ di trú là vì sao mình không đạt được cái lý do 2 năm mà có mặt ở Úc?
Cái visa 188 là nó cũng bao gồm nhiều cái nhánh khác nhau đúng không chị?
Đúng
Với
vậy
những
em.
cái mức độ đầu tư vào nước Úc khác nhau.
Dạ.
Dạ.
Thì sắp đến trong cái chương trình sau mình sẽ nói rõ hơn.
Dạ.
Nhóm 188 thì nó gồm có những cái loại visa như thế nào.
Dạ.
Ví dụ như cái nhóm đơn giản nhất là cái nhóm thấp nhất là ví dụ như mình chỉ cần đạt được cái doanh thu là 500 nghìn một năm, rồi mình có đủ những cái về cái tài sản cá nhân và cái tài sản của business mình cộng lại là khoảng 800 nghìn, thì đó là nhóm thứ nhất, nó gọi là nhóm nhóm trước đây nó phân chia thành là A B C D đó chị Minh.
Dạ đúng rồi.
Nó có A B C D E, trước đây thì nó có cái mã số, cái ladder nó nằm ở phía đằng sau.
Dạ.
Nhưng mà hiện tại thì bắt đầu năm vừa rồi thì họ gộp tất cả những cái loại đó, họ gộp chung một cái nhóm gọi là nhóm visa 188.
Yeah.
Thì về đó là nhóm cái visa tạm trú nếu mà được cấp, thì chương trình sau thì chị em mình sẽ nói rõ hơn, giới thiệu rõ hơn về những cái yêu cầu cũng giống như là những cái chi tiết của cái nhóm visa này như thế nào.
Dạ. Cảm ơn chị Thảo Lê rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay ạ.
Chị xin chào Kim Anh và thân ái chào quý khán giả. Hẹn gặp lại vào chương trình sau nha.